Ustedes van a hablar.
Thank you.
One of the Dharma students, whoever it is, Geshe-la, I can't recall, but have been sort of asking about what is good to do, like a homework or training, no, training of the inner kind. Yeah? So asking what is like a homework as a practitioner, or like a inner training. Yeah? So Samsula, you know, Geshe-la's thought, yeah, in Geshe-la's thinking, that once someone have listened, heard the Dharma, yeah, and then it is important to be able to practice. So therefore, a Dharma that you hear, and something that is also something that is not difficult, something you can hear, and also something easy to understand, yeah? And also something that is easier to practice or bring into your own experience. Yeah? That kind of Dharma would be good than Geshe-la thinks. So therefore, Geshe-la thought, okay.
Things coming from the sound system.
Vẫn còn. Maybe outside, not here.
Nothing, không có phải máy này.
Maybe in the room.
Must be the SBS radio.
Oh yeah, SBS
radio. The radio.
You should sue SBS.
Yes, the Vietnamese program is on.
Do you think
it's on
the radio?
Radio.
Radio channel? Yeah, it's picking up. The amp is picking up.
It's gone now?
Yeah.
Okay.
So
Geshe-la thinks it would be good to teach what Geshe-la says. Yenla Dumpe Choga. Choga is like a ritual. Yeah? A ritual of seven limbs, yeah? Or seven limb practices.
À, thì có một vị đệ tử Geshe-la không còn nhớ rõ tên ha, thì có hỏi Geshe-la là nếu như mà muốn tu theo Phật pháp thì cần phải tu tập như thế nào, về nhà cần phải hành trì những cái pháp tu làm sao để mà tu theo Phật pháp. Thì Geshe-la mới suy nghĩ, thì mới thầy nghĩ rằng là một khi mà cái tâm phải thường xuyên nhớ nghĩ đến Phật pháp thì mới có thể tu tập được. Và nếu như mà muốn thường xuyên nhớ nghĩ với Phật pháp, tới Phật pháp và tu tập thì cần phải có tu học theo một cái pháp nào cho dễ hiểu, ở cái mức độ mà mình hiểu được, mình nắm được thì chừng đó dễ tu. Vì vậy thì bây giờ thầy mới chọn cái pháp tu về bảy hạnh phổ hiền, tức là một cái pháp tu như là một cái nghi thức mà khi chúng ta đọc trong cái lời cầu nguyện thì có cái nghi thức đó, thì thầy sẽ giảng cặn kẽ về cái bảy hạnh phổ hiền.
So whatever ritual or whatever practices we are to do normally, whatever the Dharma practices that one is to do, whatever type, yeah, at the beginning, the preliminary or the beginning part is the going for refuge and awakening bodhicitta, or refuge and bodhicitta. And then the main part is the actual practice, whatever the practice that one is to do. And then at the end is the dedication of merit. These three components are very important in the practices. And now the first one, if one is to look at, is the going for refuge. going for refuge is very important, and to do that and to do that practice very well, one need to know practice, like if one is going for refuge, you know, then where one is going, you know, for refuge, yeah? The object of refuge, or I go for refuge in this, yeah? What are they, what are the object, yeah? And then khala ten kyab susongwa, no, going for refuge by relying upon what, yeah? Like a reason, the reason for going for refuge, yeah? And also knowing the benefits and the positive qualities of the practice of going for refuge, yeah? These three are important. And among these three, the first one that is very important is one needs to know the object of refuge. One needs to know the object of refuge where one is going for refuge. Yeah? Say in Tibetan we would say Sangya na kyab su chivo, Chö na kyab su chivo, Gendun na kyab su chivo. Or in Sanskrit, whatever Buddham Charanam Gacchami, or whatever, you know, it is said in the language. And also in English, maybe you say, I go for refuge in Buddha, I go for refuge in Dharma, and I go for refuge in Sangha. So whatever the language you use, yeah, in Vietnamese, whatever you say. Yeah? But in brief, what it means when we say Sangye La in Buddha, yeah? And then Sangye La Kyab Su Chivo, I go for refuge in Buddha. Yeah? Likewise, go for refuge, yeah? In Dharma. Go for refuge in Sangha. Yeah? So then, the object of refuge here may be the Sangye Kunchok, Chö Kunchok, or Gendun Kunchok. Sangye Kunchok is, Sangye of course is Buddha, and Kunchok gives the idea of something that is very, very rare, at the same time something that is very excellent. Yeah? So that concept of rare and excellency is applied to Buddha, and that is applied to the Dharma also, something very, very rare, and it's excellent. And also it is applied to the Sangha, something that is very rare, and also it is excellent. Yeah? So these Sangye Kunchok, Chö Kunchok, or Gendun Kunchok, yeah? Or the excellent and rare, you know, Buddha, excellent and rare Dharma, and excellent and rare Sangha. Yeah? That concept, you know, is like the object of refuge. So you are going for refuge in these objects of refuge. Now, if one is to just not understand the qualities of the object of refuge, yeah, then what one will have is a dry word of Buddha, yeah, which is like a mere word. Yeah? So if one is to say, you know, go for refuge in Buddha, but if one does not know, then that does not have enormous like benefit or effect. Yeah? So therefore, it is good to know what actually means, what is actually meant by Buddha or Sangye in Tibetan. Sangye. Yeah? There is this two word, Sang and Ge. Sang basically means to cleanse or to be awakened. Yeah? Sang is to be awakened. And the Sang awakened from where? Awakened from the obscurations of like afflictions, yeah? And awakened from the obscuration of knowledge. So two types of obscurations. Yeah? So Buddha is like awakened from the obscurations of afflictions and also the obscurations of knowledge. So it is literally referred to these states. And then Ge, which is the other component of Buddha in Tibetan, Sang Ge. Ge means Shejala Lodru Ge, which means the realization has increased over the knowledge. Yeah? So what it means is here it is referring to someone who, something that is omniscience, yeah? Something that knows the knowledge. From the perspective of as it is, yeah? That's referring to the quality of the knowledge of phenomena, however it is, and realize exactly as it is. And then Chinya Kempa is as many as there are phenomena and knowledges, all of them are realized. So these two aspects of realizing, you know, the true nature and realizing as many as there are. So therefore the word Sangye has that quality, that understanding of something that is awakened or cleansed from the obscurations caused by our own afflictions and the knowledge, whatever the knowledge. And then there is this increasing of the understanding of the knowledge just as they are and as many as there are. So therefore, when one understands this meaning, that I go for refuge in Buddha, so the Buddha means this. Buddha means a state of mind or a state where one is free, or the Buddha is totally free from the obscurations of afflictions and knowledge. Buddha means, you know, the increasing of the knowledge to all phenomena, understanding them as it is and as many as there are. So with this understanding, if one is to go for refuge, so I go for refuge. So one has understanding of the object of refuge, its qualities. Then there is the benefits and the positive qualities are greater.
Thì bất cứ khi mà chúng ta theo một cái công phu tu tập nào thì trong khi hành trì, bất kể là hành trì phương pháp nào, luôn luôn ở cái giai đoạn khởi đầu chúng ta cần phải quy y phát tâm Bồ Đề. Tiếp theo là cái công phu hành trì chính của mình, và cuối cùng là phải đi kèm với cái hồi hướng. Thì ba phần này, khởi đầu, đoạn giữa và đoạn cuối, là ba điều vô cùng quan trọng không thể thiếu. Thì đầu tiên khi chúng ta phát tâm quy y, điều quan trọng trong cái công phu quy y này, để cho cái công phu quy y có thể làm được cho thật tốt thì chúng ta cần phải hiểu rõ ba điều. Thứ nhất, quy y có nghĩa là gì? Quy y là nương tựa, thì chúng ta nương tựa vào những điều gì? Cái đối tượng mà chúng ta về nương dựa đó là gì? Chúng ta cần phải hiểu cho thật rõ. Thứ hai là lý do vì sao cần phải về nương dựa và quy y một cái đối tượng như vậy. Và thứ ba là khi chúng ta quy y thì chúng ta sẽ được những cái kết quả như thế nào. Thì ba điều này là ba điều chúng ta cần phải hiểu cho thật rõ. Thì trong ba điều này, cái điều thứ nhất là cần phải biết rõ mình về nương dựa, mình về quy y những gì, cái đối tượng quy y của mình là điều gì. Thì cho dù là chúng ta đọc theo tiếng Tạng, đọc theo tiếng Phạn hay là tiếng Anh hay là tiếng Việt, thì bất kể là đọc tụng bằng cái ngôn ngữ nào đi nữa, thì cái ý nghĩa của câu văn cũng vẫn là con về nương dựa nơi Phật, về nương dựa nơi Pháp, về nương dựa nơi Tăng. Thì đối tượng quy y ở đây, cái nơi chốn mà chúng ta về nương dựa, nó là Phật, Pháp và Tăng, là Tam Bảo. Thì Phật, Pháp, Tăng này gọi là Tam Bảo vì đây là ba cái điều vô cùng quý giá, hiếm hoi và tuyệt hảo. Thì quy y Phật, Pháp, Tăng là quy y một cái đối tượng hiếm hoi và quý giá như vậy. Nếu như mà chúng ta không hiểu rõ quy y Phật, Pháp, Tăng có nghĩa là gì, Phật, Pháp, Tăng có những giá trị ra sao, thì cái công phu quy y của chúng ta sẽ trở nên rất là khô cằn, không có hiệu quả, sẽ không mang lại một cái kết quả gì cả. Vì vậy, trước hết, để mà có thể quy y thì chúng ta cần phải hiểu rõ Phật là gì, Pháp là gì, Tăng là gì. Thì ở đây bước vào Phật. Phật tiếng Tây Tạng gọi là Sangye. Nó bao gồm hai cái âm, âm Sang và âm Ye. Mỗi cái âm nó có một cái nghĩa. Thì chữ Sang ứng vào cái nghĩa giác ngộ, tỉnh dậy, thoát ra từ hai cái chướng ngại. Hai cái chướng ngại về phiền não, ô nhiễm, và cái chướng ngại đến từ và chướng ngại của cái sự vô minh. Thì thoát được phiền não ô nhiễm và thoát được vô minh thì gọi là Sang, là cái bậc giác ngộ. Tiếp theo chữ Ghe có nghĩa là cái trí toàn giác, là cái trí biết khắp cả, thấy đúng như sự thật. Tiếng Việt mình còn gọi là như thật tri kiến, nghĩa là sự vật bên ngoài nó như thế nào, nó nhiều và phong phú bao nhiêu, thì cái trí của Phật thấy đúng và biết đúng, biết khắp cả, đúng, chính xác, đúng như là cái sự thật. Vì vậy khi mà nói Phật là Sangye, là bao gồm cái nghĩa vượt thoát được tất cả mọi cái chướng ngại đến từ phiền não ô nhiễm và vô minh, và để có được cái trí tuệ biết đúng và khắp thế giới bên ngoài có bao nhiêu thì Phật biết đúng như vậy. Đây là Đức Phật. Đức Phật là một cái bậc đã thoát mọi chướng ngại, đạt được trí biết cùng khắp. Cho nên khi chúng ta quy y, nói quy y Phật là quy y một Đức Phật có những cái đức tính như vậy.
Aspiration to knowledge, chướng ngại trọn chỉ, chướng ngại cho mình, thu hợp đem vào mình. Aspiration to affliction là phiền não chướng.
Khi mà nói phiền não chướng và sở tri chướng đó, tiếng Việt mình. Đúng được mình gọi là sở chi chướng, nếu mà xài đúng chữ là phiền não chướng và sở chi chướng là... tức là cái phiền cái chướng ngại đến từ phiền não hoặc là cái chướng ngại đến từ cái sự biết mà biết không đúng như sự thật đó.
Song 오늘 다시 손을 단지 전달을 채워 대신도 실험하는 데에는 다 이렇게 내용을 전달할 수 없어 시장을 유지해 대신도
내용을 배달해 내용을 배달해
제발 친구에는 시장을 발휘 손시 시장을 유지해서 아, 송도도 가르치는 송을 쓰나? 송도도 가르치는 송을 쓰나? 저는 이대로, 제가 모아있는, 자, 이번에 피해는, 뭐라고 하는지 반 때도 기능해야 되지, 시에 있는 것 같아, 남들 읽힌다, 자꾸 응도. 이번에 피해는 뭐라고 하는지 반 때도 기능해야 되지, 저는 이렇게, 송진도 응도와, 송진세계도 天道这个 얘네 손지
인도마시
Saint-Rogin, Caminho.
So then, Sangye la kyabsu chiwo, Sangye la kyabsu chiwo, literally Sangye la is to the Buddha or to the fully awakened one. Kyabsu chiwo is basically I go for refuge. So there is a sense of going for refuge. And there is a slight differences in the interpretation or understanding of Buddha as far as like a tenet is concerned. Here, touching Chedama or Vebhashika, it's called La. There is Chedamawa, it's a tenet, name of a tenet, and the Vebhashika, they are called in Sanskrit, I can't remember exactly in English. Now, from their interpretation, is Buddha is interpreted as awakened from the foes, from the foes or enemies of afflictions. So awaken from the enemies of afflictions, and then same Shejalo Lodrukeba is the knowledge, has increased. As far as the realization has increased towards the knowledge. So the difference is in Mahayana, you have not just the afflictions but also the obscurations of knowledge. So in Mahayana interpretation of fully awakened is the Buddha is that mental state where not only the afflictions but also awakened from the obscurations of knowledge. So there are two differences between the Vebhashika and Mahayana. But Shejala Lodrugeba, whereas the wisdom increasing towards the knowledge, as far as the quality and the quantity of phenomena are there, it's similar, but the interpretation is that one. Now, according to how does Buddha, how does this thing happen? How does the enlightenment actually happen? So, according to the interpretation of Vebhashika there is a path. A path of accumulation and path of preparation and path of normal learning. So, according to Vebhashika, from the path as a practitioner, when one is on the path, that is known as the path of preparation. But the path of preparation itself has a progressive stage. And one of the stage that is referred to as tu or heat, that is referred to that stage of the path of preparation. From that stage of path of heat to the path of no more learning. So there is a progression, and this progression takes place in one sitting. According to the Vebhashika explanation of Buddha. So how Buddha, when one becomes enlightened, how does it happen is, when the practitioner is on the path of preparation, and the path of preparation has different stage, and this specific stage is called the stage that is heat. And from that onwards, until the path of no more learning, that is the actual final culmination or final state of enlightenment, on one sitting, the practitioner and attains. And according to them, Chogyi Tulku is the Nirmana Kaya body, the excellent Nirmana Kaya or manifestation body. According to them, the excellent manifestation body has to be like a fully ordained one. That's their interpretation of it. Now, and then Geshe-la explaining about now the practitioner who is on the who has entered the Mahayana path. Yeah? Mahayana or the greater vehicle or Thekpa Chenpo in Tibetan. So if we are to look at this stage of enlightenment from the perspective of someone who belongs to the Mahayana, for the sake of just for the sake of using the word Mahayana race or Mahayana family, yeah? If this progress is looked at from the perspective of a practitioner of greater vehicle, yeah? So there is this desire, there is this wish, no? There is this wanting, no? The seeking of that state of enlightenment first, yeah? One needs to have that first of all. And that desire, that seeking of that state of enlightenment, the Buddhahood, arises when one has the understanding of the positive qualities, you know, of the Buddha. Yeah? Why do you want to attain, you know, enlightenment? Why? You know, because Buddha is amazing. There is this positive qualities. Yeah? So one has this good understanding. Yeah, what are the positive qualities? Then there is this faith. Then there is this devotion. Yeah? So the positive qualities are, according to the quotation, they are like in the text, they are put into like 8 types of positive qualities. Yeah? Now, what Geshe-la went through very fast, but mainly focusing on 2 types of positive qualities. Now this thing, you know, all of this might not, might be too heavy or whatever, but Geshe-la can explain. Now, the positive qualities, when Geshe-la was explaining about the Buddha, yeah, there's 2 of them explained. The one thing that is called Dumajebe Yunden, the positive qualities of Dumajeba is like something that is not created by causes and conditions. Yeah? That's the quality of the Buddhahood, something that is not created by causes and conditions coming together. So that is one, we have that one, one. And then the other one is called Hyungi Drupe Yunden, or positive qualities that is simultaneously there, or simultaneously existing positive qualities. Yeah? So these 2 we have as a 2 referring point. Yeah? And it's probably very deep. Yes, I will go in detail. Now, whatever the positive qualities, first, Tangbo Yunden She. And the first is a good understanding, good knowledge of the positive qualities of the Buddha, Buddhahood, you know, knowing, you know. Then there is the faith, Tepatop. When one has this when one has this understanding of the positive qualities, then one will attain the faith, the devotion. Yeah? And when one has that one, then one will enter on the path, Chöla Shugu. That's how one should enter the Dharma, Chöla Shugu. Yeah? Now, for example, looking at the positive quality of the first one, Dumajibe Yunden, the positive qualities that is like not created with causes and conditions. Yeah? Basically, it's something that is like existing. Yeah? And it is referred to as Ngonyigiku. Ngonyigiku, or the Swabhava Kaya. I think in Sanskrit it's explained as Swabhava Kaya, or the true body. Yeah? True body. Now this Dumajepa is now Sangye Juigi Gode Ngonyigiku. In the mental continuum of the enlightened being, in the mental continuum of enlightened being, there is the truth of cessation, and which is the Swabhava Kaya, or natural body. And that is also referred to as Mine Penyangde, or Nirvana of non-abiding. Yeah? So Nirvana of non-abiding is Nirvana in Tibetan is called gone beyond sorrow, gone beyond sorrow, and non-abiding. There is a concept of non-abiding is neither like abiding in samsara or in nirvana. So this is a very special quality. And Tejugi, so that very Simgichengi, that very true nature of the mind, of the Buddha, and that does not have like Rashi Meba. Simgichengi, the nature of the Buddha's mind, is referred to as Rashi Meba, which is like does not have like Rashi Meba is like lacking in nature. So this is this Rashi Meba is a very profound concept, and that that very true nature of the Buddha's mind, and also the very nature of one's own mind. One's own mind, true nature of one's own mind, is one's own mind also lack nature, lack nature. In a similar manner as the mind of the Buddha, this is one. One's own, the nature of one's own mind, and Buddha's true nature of mind is similar. However, however, we are not able to recognize that true nature of the mind, of our, the true nature of the mind of ourselves, we are not able to recognize. And the reason we are not able to recognize is our mind is obscured with afflictions, afflictions. So therefore, we are not able to recognize. So therefore, the very true nature of the mind of the Buddha and the true nature of the mind of ours, you know, it's called rig or the race or types. And this is called Rangshin Neri. Rangshin Neri is the race that is naturally abiding, naturally abiding. So there is no contamination towards it. How it's abiding in that manner, from whatever time, you know, it's just existing in its pure nature, and it symbolizes that when one Sangye Drubrung, because the true nature of the mind of the Buddha and the very true nature of one's own mind, you know, is similar in one nature. It symbolizes that the Buddhahood, now the Buddhahood is Drubrung, is the Buddhahood is possible to actualize, to attain. So that very nature needs to be like invoked. If that very nature is there, it needs to be realized. It needs to be invoked. It needs to be invoked, or it needs to be realized. And who press the button basically for it to be awakened, to bring it closer, to make it become real. And there is this Gejurgi Rig. This Gejurgi Rig is again a Tibetan a word. It's again referring to it's a state of mind, and that state of mind simply or explained in a simple manner is the faith to that positive qualities, the aspiration that we have for it to come up, for this true nature of the mind of the Buddha and true nature of oneself, because it is similar. So therefore there is this aspiration for it to become real, or for it to be touched, and for it to become realized. Yeah? And this this activation, you know, is done by the Gejurgirik, you know, the kind of mental state that we have. In that Gejurgirik is basically race, yeah? And Gejurgirik is the race of actually increasing it, for it to become enriched, for that thing to increase, for it to become real. Yeah? And that is done by this mental state, the mental state of faith and the aspiration. So therefore, the practitioner has this understanding, there is this pure nature of one's own mind similar to the Buddha. So therefore, and this the nature of the mind itself is not just ordinary, but it's a very unique, it's a profound, it has so many qualities. So there is this faith, there is this desire for it to you know, become real. So therefore there is this desire, and that happens when one has the understanding of the positive qualities of Buddha. So therefore, Sangha, even though the word Buddha is used, it probably be helpful to understand it's referring to that pure state where it's free from complication and it's enriched with lots of positive qualities. So therefore, the desire, the intention, the wish to attain that state of enlightenment is the one that actually helps that true nature that is there to become real.
Thì chúng ta đang xem về cái nơi chốn quy y thứ nhất, đó là quy y Đức Phật. Và chúng ta đang nói rằng là nếu mà muốn quy y Đức Phật thì cần phải hiểu Phật có nghĩa là gì, có những đức tính như thế nào, thì chừng đó mới có thể nói đến sự về nương dựa nơi Phật. Thì ở đây thầy giải thích về ý nghĩa của chữ Phật. Chữ Phật, Đức Phật là như thế nào? Thì điều này có thể được hiểu qua rất là nhiều cái tầng ý nghĩa, từ thô lậu cho tới vi tế, tùy theo mỗi cái hệ thống triết lý trong Phật giáo mà có thể giải thích về Đức Phật một cách khác nhau. Thì như chúng ta đã biết, trong Phật giáo có bốn cái hệ thống triết lý, đại khái chia ra làm hai phần, tạm dùng cái chữ là tiểu thừa và đại thừa. Thì khi mà theo những cái hệ như Tỳ Bà Sa Bộ Luận là thuộc về cái tông phái tạm gọi là tiểu thừa, tức là Phật giáo Nguyên Thủy, thì cái hệ thống này giải thích Đức Phật là người giác ngộ, thoát ra từ những cái chướng ngại của phiền não và đạt được tới cái trí tuệ toàn giác. Thì ở đây, trong những cái tông phái của Phật giáo Nguyên Thủy chỉ nói đến cái chướng ngại là phiền não chướng, chướng ngại thứ nhất là phiền não chướng, chứ không nói đến cái chướng ngại thứ hai, đó là cái sở tri chướng. Còn những cái tông phái của Đại Thừa thì giải thích không những Đức Phật là một cái trạng thái tâm thức thoát được phiền não chướng, mà đồng thời cũng thoát được với cả cái gọi là sở tri chướng. Và cái phần thứ hai đó là đạt đến được với cái trí tuệ toàn giác, biết tất cả thấy đúng như sự thật. Thì cả hai bên tiểu thừa và đại thừa nói giống như nhau. Thì cái điểm khác biệt ở đây là về cái sở tri chướng chỉ có nói đến ở trong đại thừa. Bước thứ hai chúng ta cần phải xem làm cách nào Phật có thể đạt đến được một cái sự giác ngộ như vậy. Thì trong những cái tông phái của Phật giáo Nguyên Thủy giải thích Đức Phật từ cái tâm chúng sinh tu cho đến cái địa vị giác ngộ thì phải bước theo con đường năm cái giai đoạn tu chính, đó là từ tư lương đạo, gia hành đạo, kiến đạo, tu tập đạo và vô học đạo. Thì ở những cái pháp tu, ở những cái triết lý tiểu thừa nói rằng là khi mà tu đến cái mức gia hành đạo thì trong cái giai đoạn gia hành đạo này có nhiều cái địa vị tu chính, thì bước được vào tới cái giai đoạn gọi là tạm dịch đó là cái sức nóng. Thì từ giai đoạn này cho đến cái giai đoạn vô học đạo là cái giai đoạn chứng ngộ, thì cái trình tự tu chứng được xảy ra trong một thời tọa thiền, tức là chỉ ngồi một thời tọa thiền thì bước thẳng từ cái giai đoạn tuần tự, nhưng mà chỉ trong một thời gian của một buổi tọa thiền thì đi từ cái giai đoạn gia hành đạo ở cái giai đoạn gọi là sức nóng cho đến cái vô học đạo là giai đoạn giác ngộ. Theo cái những cái tông phái Phật giáo nguyên thủy như vậy, thì khi mà đạt đến được với thân của Phật, thì cái báo ứng thân của Phật, hóa thân của Phật, manifestation, hóa thân của Phật dứt khoát phải là mang hình tướng của một bậc xuất gia. Thì bây giờ cho những cái người mà bước vào đường tu đại thừa, thì cái phương pháp, cái sự giải thích để mà đi đến cái quả vị Phật nó có khác hơn một chút, khác hơn so với lại trong Phật giáo nguyên thủy. Đại thừa nói rằng là nếu như mà chúng ta muốn bước qua những cái giai đoạn tu chứng, cũng có 5 cái con đường tu chứng của đường tu đại thừa, thì cần đi kèm với cái chí nguyện muốn đạt giác ngộ, đạt được quả vị Phật. Thì muốn hướng cái tâm mình hướng về cái quả vị Phật thì cần phải có phát sinh cái trí tuệ hiểu rõ được mọi cái thiện đức của Đức Phật, phát sinh từ cái chí tâm, cái tín tâm và cái chí nguyện muốn thành Phật. Thì khi nói về những cái thiện đức của Đức Phật thì thiện đức của Đức Phật có rất nhiều, tóm lại có thể nói là có 8 cái thiện đức, nhưng mà ở đây thầy chỉ giải thích về hai thiện đức chính. Thứ nhất đó là Đức Phật không phải do nhân duyên mà có. Và thứ hai đó là
cái đó không phải Đức Phật, có hai cái Buddha với là Arya Buddha different. Xong rồi Buddha tức là quality of the Buddha. So cái đó là engines of the mind, đó là no cause condition. That's the second one. The first one is antinatural the mind, no cause and condition, that là tâm bản nhiên, hay là tạm dịch là vậy, là nature body. Okay.
Nói
the first
body.
One.
True body. No. Lúc sau thầy sẽ giải thích. Cái này mới mention đó thôi.
Mention yes. Nhưng mà trở lại cái anh muốn nhắc em á, là Buddha, Arya Buddha different. Buddha là quality, Arya Buddha là the person mình imputed the name. Thật ra thành ra anh dịch kiểu Đức Phật á là đứa tụi anh sẽ bị kẹt. Tại vì cái nature body á là quality of the Buddha, not the Buddha, not Arya Buddha, this is the Buddha.
Thì ở đây mình đang nói về thiện đức của Đức Phật.
Yeah. Đúng thì không? Cái nature body là quality, not Arya Buddha, this is the Buddha. Thì Buddha phải dịch là phẩm chất của Phật, không được dịch là Đức Phật. Nếu vậy để anh hỏi thầy clarify cái đó cho em.
Tại vì nói không có vấn đề, là tại vì mình nói là Phật là một cái trạng thái tâm thức.
Thì đây là then therefore là quality. Thì như vậy thì em không thích dịch Đức Phật được, em phải dịch là phẩm chất của Phật, hay là Phật không thì ok, còn Đức Phật là người, là Arya Buddha.
Ok, vậy thì bỏ chữ đức đi.
Yeah.
Nhưng mà em đang kẹt cái thứ hai là existing.
Cái đó là
simultaneous existing.
Simultaneously, yes.
Cái gì?
Nhưng mà thầy chưa có nói cái đó thì tạm thực là những phẩm hạnh đồng khởi, khi mình đạt được phẩm vị đó thì
giờ,
tất cả những thiện đức đều đồng khởi.
Bây giờ nói rằng là khi mà thầy giải thích về hai cái loại thiện đức của Đức Phật á, thì nó rất là sâu, thì thầy chỉ mới giải thích cái phần thứ nhất. Còn cái phần thứ hai á, thì cái chữ tiếng Anh nó có, nhưng mà thầy chưa có giải thích cái nghĩa nó là như thế nào. Thành ra có thể tạm thời bây giờ mình cứ để nó là như vậy, tại vì nếu mình dịch bây giờ đó thì có thể là nó không đúng với lại cái đúng với lại cái ý nghĩa sẽ nói về sau này. Thì anh Châu có nói rằng là khi mà nói về Đức Phật á, khi nói về ở đây mình nói về Phật, quy y nơi Phật, thì cái chữ Phật này đó nó có thể ứng vào với lại cái Đức Phật á, tức là cái giống như là cái hóa thân của Phật, mình có thể thấy nó là ứng vào một cái con người ở một cái thời điểm nào đó, thì cái đó là cái hóa thân của Phật. Nhưng mà khi chúng ta nói đến Phật đó thì nó có thể bao gồm cả cái hóa thân, cái pháp thân và cái báo ứng thân, là tất cả những cái biểu hiện của cái thân, khẩu và ý của Đức Phật, thì nó không chỉ là ứng vào khi mà Hồng Nhiên nói Phật ở đây không chỉ là ứng vào với lại cái Đức Phật con người mà chúng ta thấy cái hình ảnh của Đức Phật, mà nó ứng vào tất cả những cái tính chất về thân khẩu ý, những cái biểu hiện về thân khẩu ý của trọn vẹn tất cả những cái thân Phật, là đi từ pháp thân cho đến báo ứng thân cho đến hóa thân. Thì cái này là một cái trên phương diện thuật ngữ. Thì nếu mà Hồng Nhiên nhớ đó, thì từ đây để mà khỏi có lẫn lộn ở cái chuyện đó, thì mình không nói là Đức Phật mà cứ nói là Phật thôi. Phật đó là có thể bao gồm được tất cả những cái thân Phật khác nhau. Thì bây giờ mình nói tiếp, mình nói sâu hơn, thầy giải thích sâu hơn về cái thiện đức mà gọi rằng là không phải từ nhân duyên mà có. Thì cái chữ này nó có nghĩa là như thế nào? Cái điều này là một cái điều vô cùng quan trọng, vì một khi mình hiểu được cái điểm này thì từ đó mới có, dựa vào đó mới có thể phát được cái tín tâm, rồi nhờ cái tín tâm này mới có thể bước vào hành trì Phật Pháp một cách hữu hiệu. Thì Đức Phật nhìn lại những cái đức tính của Đức Phật, thì cái tâm của Đức Phật là một cái dòng tâm thức, dòng tâm thức của một cái bậc giác ngộ là đã có sẵn diệt đế. Thì cái dòng tâm thức này,
anh xem là gì đó, tánh không à?
Cái là nature body, thì tạm dịch là nature là
nature body, nature true body,
tạm dịch là tâm bản nguyên hay là tâm,
cái này gọi là tự tánh pháp thân đó, tiếng Việt gọi là tự tánh pháp thân, tức là cái tự nhiên mà có đó, tự nhiên cái pháp thân trong một cái thể dạng tự nhiên. Thì trong cái trạng thái này thì cái tâm của Đức Phật nằm trong cái niết bàn, gọi là niết bàn vô trú. Vô trú ở đây á, có nghĩa là không trú ở luân hồi, cũng không trú ở niết bàn. Và đây chính là cái tâm, cái chân tánh của cái tâm giác ngộ của Phật. Thì cái chân tánh này của Đức Phật, chân tánh của tâm giác ngộ của Đức Phật này, tất cả chúng ta ở đây ai cũng có, nó cũng là cái chân tánh của cái tâm của mỗi người trong chúng mình. Tâm của chúng ta cũng có cái chân tánh giống như tâm của Đức Phật. Vì lý do đó mà chúng ta mới có thể có cái khả năng tu để thành Phật. Lý do vì sao mà Phật khác với chúng ta, vì sao cái chân tánh của chúng ta và của tâm chúng ta và chân tánh tâm Phật giống nhau mà chúng ta lại khác với Đức Phật, đó là vì trong hiện tại chúng ta không có được cái khả năng thấy được, chứng ngộ được cái chân tánh của tâm của mình. Và lý do vì sao mà chúng ta không thấy được chân tánh của tâm của mình, đó là vì tâm của chúng ta bị phiền não, án ngữ ngăn che. Vì chân tánh của tâm của chúng ta và chân tánh của tâm Phật là giống nhau, cho nên quả vị Phật là điều chúng ta có thể đạt đến được, có thể tu được. Chân tánh này nằm ở phía bên trong, cần phải tự chứng. Và để có thể hội nhập được cái chân tánh này, thấy được thực tánh của cái chân tánh này, thì chúng ta cần phải dựa vào một cái tâm được gọi là, gọi một cách đơn giản đó là cái tín tâm, cái lòng tin, cái sự hướng về Phật, hướng về cái chân tánh của tâm Phật, mong mỏi cái chân tánh đó hiển hiện ở trong tâm của mình. Thì khi chúng ta mang cái tâm của mình để hướng về cái chân tánh này, mong cho nó hiển lộ, thì đây chính là cái điều sẽ giúp cho chúng ta có thể thực sự làm hiển lộ được cái chân tánh của tâm này của mình.
Thì gần thân đó, yếu sĩ chú cụ rồi vả là, yếu sĩ chú cụ thế, chú đăng kiến là thế này chú cụ rồi vả, thế này chú kiến thì làm gì tên bảo vả, là, chú kiến thì sáng kia kì, tập bế sáng kia kì, mô hôn như cụ rồi vả.
现在已经先有了那时候第二个人东半年的前几年年不一样现在从前东上了吧也是下上了从东年年不一样了从一起去可以上了从前去年年不一样了现在过年一起去下上了那人太久给三天当年的年不一样这三天可能也是下的了没有去过现在可能一起去下上了那时候
아니 지워지 뒤에 두게
아
지워지 뒤에 두게
나
그런지 근데 아 이제 최고 줄 봐나 다들 주 주다게 나 때는 최고래스 와
이제 지키는 때는 뒤에 뒤에 거기 나서
주다게 나 때는 최고 굳이스
뒤에 가지
주다게 나 때는 내가 나 남기 때문에 시고로 와 주다게 나 때는 내 때는 남대로 와 와 So then clarifying with Geshe-la, the Dharmakaya or Yishe-chuku is called the transcendental knowledge, the transcendental knowledge of Dharmakaya. So the Dharmakaya is checking with Geshe-la is how this Dharmakaya is realized is when the consciousness so now it's a consciousness referring to it's like a stream and this is like a stream and the very end of stream of that consciousness when this end of this stream of like a practitioner, very high realized practitioner, the consciousness and its stream, the stream of the last point as unawakened, like unawakened, yet really very close to enlightenment, that that very mind or consciousness of that stream last end transforms into the Dharmakaya, the Dharmakaya. So that very Dharmakaya, the Dharmakaya is something created, something or awakened or realized by relying upon causes and conditions such as meditation, and that very process of relying upon to its unique causes and conditions is referred to as Lamgi Denpa or noble path.
Xin có hỏi thêm với Geshe-la để mà biết rõ thêm chi tiết về cái gọi là Dharmakaya. Tiếng Việt mình gọi là pháp thân, thì tiếng Anh ở đây em mới xin nói là cái trí tuệ siêu việt đó. Thì làm sao mà cái trí tuệ siêu việt này, cái pháp thân này có thể thành tựu được? Thì khi cái dòng tâm thức nó như một cái dòng nối tiếp với nhau, thì khi cái dòng tâm thức này ở cuối cái dòng tâm thức của một cái vị hành giả tu ở cái mức độ cao tột, ở ngay cái điểm cuối cùng mà cái dòng tâm thức này còn thuộc về cái lĩnh vực của vô minh, gần sát với lại cái chứng ngộ, thì cái điểm tâm thức cuối cùng này là cái nhân, là cái điều sẽ chuyển thành cái pháp thân, chuyển thành Dharmakaya. Thì Dharmakaya này có nhân và có duyên, nhờ tu tập, nhờ thiền định, nhờ vào con đường tu của bậc thánh giả mà có thể chuyển được cái dòng tâm thức qua cái pháp thân, qua cái trí vị tuệ siêu việt.
Jemini sewa wena.
Jemini, tomini sewa.
Jit, tanda jewa jana khande jawar ke hanzu ge chi ke ne phala tu ye yomare se gor ve na
ye
phane phala tu ye me jo na
i chu se ni te kon chin chi ne yama yon chin ro tendo chu tendo mo sto ki lu ji ro tendo ino ne lu ji ne ro te ye ye ba nda tu chi da yin ye mo yen chi tu mo ne le te
chen ne lo zai jin yan ba sha tundam na khason re tundam tundam na pena yese chugo de chenye na te chen pa nyamba sha lo jo res to wa te hindu samba shin
yin ji je ba ga da to bi che da yin yin mun ri
na so na a shen gi pa khan ne la wa de chuan gi pa to thu de me se go wa na na so na te shen gi ken gi to me ba a na so shen gi da 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 to ba gi
So
the other quality of is other positive quality is in Tibetan it's called shenki kenki tomimpa. Shenki kenki tomimpa, basically it is saying it is not something that you can realize by relying upon a condition of other kind. Now here the condition of other kind, by relying upon condition of other kind, you can't realize this. Now, specifically asking, you know, what is referring to the condition of other kind? Condition of other kind is referring to like a condition such as sound, such as sound, you know. So basically, it is an example is the transcendental knowledge. The Dhammakaya is where it is realized by to the true nature, the emptiness or true nature, whatever it is. In here, your meditation is single-pointedly and equally placed, placed in a single-pointed concentration to the true nature. In that way, it is realized. So Dhammakaya is through only through this method. So the other factors, such as maybe people telling you, you know, it is like this or it is like that, you know, and it's not something that you realize. When the actual event of realizing, it is something that you yourself, basically, the mind is single-pointedly and equally placing, however it needs to be properly, it needs to be placed in the meditation to the true nature. In that way, it is something to be realized. So therefore, dādhāṁ tōpe chitāvā jaminu. It is something that cannot be explained as it is, by the words or by sound. When, for example, when the emptiness teaching, when the emptiness is taught, when the emptiness, the teaching on emptiness is taught, it can't awaken, you know, in one's like a concept. It is to be like experienced through meditation. It is to be realized in that way. So therefore, this element is shenki kenki to minpa. It is something not realized by other factors.
Tiếp theo là cái thiện đức thứ hai của Đức Phật. Ở đây có nghĩa là dịch sát cái chữ tiếng Tây Tạng thì anh xin nói điều này có nghĩa là không phải là cái điều mà chúng ta có thể chứng ngộ được bằng cách dựa vào những cái yếu tố ở bên ngoài, không thể đạt được bằng những cái duyên tố mang tính chất khác, ví dụ như là dựa vào âm thanh. Thì cái trí tuệ siêu việt còn gọi là pháp thân là Đạt Ma Kaya, thành tựu được cái pháp thân này, cái trí tuệ siêu việt này, đó là nhờ vào chân tánh, nhờ vào tánh không. Cần phải nhập định nhất tâm nơi chân tánh thì có thể thành tựu được pháp thân, thành tựu được cái trí tuệ siêu việt này. Nếu như nghe người khác nói về điều này hay điều kia, về cái phương pháp tu, thì tất cả những điều chúng ta nghe được không thể dùng đó làm cái nhân duyên chính để thành tựu được pháp thân. Mà điều duy nhất có thể giúp để chúng ta đạt được chứng ngộ này là cần phải nhập định, dùng tâm nhất tâm quán về tánh không, về chân tánh thì mới có thể đạt được. Không thể dùng lời nói, ý tưởng hay là âm thanh để mà diễn tả. Khi mà nghe giảng về tánh không, dựa vào cái tư tưởng, dựa vào cái kiến thức, không làm sao có thể đánh thức được cái giác ngộ này qua những cái khái niệm, mà cần phải đi thẳng vào từ trong thiền định mà chứng ngộ. Vì vậy mà nói cái thiện đức này được gọi là cái điều mà không thể đạt được nếu mà dựa vào những cái yếu tố ở bên ngoài, dựa vào những cái yếu tố mang những cái tính chất khác.
So these three are referred to as Ramthun Ki Yunten. Yeah? Now Ramthun Ki Yunten is now this a positive quality of self objective. Now this is just a literal translation, you know. What it means is self-objective is these three positive qualities are necessary. Yeah? They are like must, yeah? For oneself to actually attain enlightenment. Yeah? So there is this process of actualizing the positive qualities about oneself, and also positive qualities for others. Yeah? So in order for one to attain enlightenment, yeah, one must have these three positive qualities, and then there are three more positive qualities on top of that, and they are referred to as Ken Se Nu Sum Hyun Den, and then the positive qualities of the omniscience, yeah, that basically knowing the knowledge, yeah, the positive qualities of enter omniscience or knowing, and the positive qualities of compassion or kindness, and the positive quality of the power, the ability. And with these three qualities, they are called Shen Jezing Yun Den, the positive qualities that helps to hold sentient beings, hold others. Basically, the positive qualities that help one to help others or benefit others, because one need to, in order to be able to help others, one need to have a good understanding or omniscience, you know? And just an understanding is not enough, and just knowing is not enough. One need to have compassion in order to help others, or in order to protect or be held others. So the knowledge and the compassion is also, you know, still not perfect if one does not have the ability, one does not have the power. Yeah? So these three are called Shen Jezing Yun Den, the positive qualities of holding others, helping others.
Mm-hmm.
Self-objective, the first three ones, is what we have mentioned before.
Yeah, it was mentioned already.
Okay. We have mentioned only two.
It's okay now, you translate like this. Yeah. You see that? Like between, huh?
It's not that I missed them.
No. That's how it came through to me also.
Nói về những cái thiện đức của Đức Phật thì có ba cái thiện đức được gọi là self-objective.
Chủ thể, tạm dịch là chủ thể tha nhân. Theo chính mình. Chủ thể.
Giống như là cái mục tiêu cho chính mình vậy đó. Tự lợi. Có lẽ là cái để cho bản thân của mình. Thì ba cái điều này là những điều mà chúng ta cần phải đạt được, cần phải có để có thể đi đến được với cái tâm giác ngộ, đi đến được với cái quả giác ngộ. Và tiếp theo là có ba cái thiện đức khác, tạm gọi là ba cái thiện đức lợi tha, đó là bi, trí và dũng. Thì cần phải có những ba cái thiện đức này giúp để cho có cái khả năng giữ gìn chúng sinh, có được đầy đủ khả năng để có thể giúp đỡ và cứu độ chúng sinh. Muốn giúp đỡ và cứu độ chúng sinh thì cần phải biết, phải hiểu rất là rõ về những cái gì cần phải làm. Biết không đủ, cần phải có cái lòng quan tâm, có cái lòng muốn giúp đỡ chúng sinh, và có được cái sự hiểu biết, có được cái sự quan tâm cũng vẫn chưa đủ, cần phải có được cái năng lực dũng mãnh. Thì khi mà có được bi, trí và dũng, ba điều này, thì ba cái thiện đức này được gọi là cái thiện đức lợi tha, để giúp cho cái bậc giác ngộ có được cái khả năng giữ gìn và giúp đỡ chúng sinh.
These three just now mentioned, it's called also Shendergi, and then the positive qualities of fulfilling the objectives of others.
Thì ba cái thiện đức bi, trí, dũng đó được gọi là ba cái thiện đức dùng để mà hoàn thành những cái mục tiêu cho chúng sinh, có cái nghĩa lợi tha, giúp đỡ cho người khác.
Tanji tambo randen ge yunden tena, duma chi ge yunden da, tenji kebe yunden se chik se.
Duma chi, yende ge yunden.
Mare tanji tambo, sum randen ge yunden sum yuwa.
Duma chi,
tenji duksana.
Tenji duksana, tenji duksana, tena. Bena, sum yidi, satana, tena. Duma chi, duma chi, ke. Gudi ji ti gongro.
Mbeva-chan-mu-go-re. Nasona. Kena-ngan-tu-tsi-ki-she-go-na. Tona-tong-go-ndo-wa. Nasona. Tena-shi-sha-go-ro-wa. Nasona. Tengu-ma-re-son-ji. Nasona. Yeme-na-ji-tu-ngi-ti-si. Ok.
So then three that we have, and then three more, Kenzen Nyusumbi Yunden, three, and then there is referring to them, the first three referring to them as Rangdungi Yunden, the positive quality of like the objective of self, and then the last three as the positive quality of helping other sentient beings. Yeah? So it makes it eight. Yeah? Now with the first three group, I ask Yashena between the first one, which is Bhimajik Yunten, or the positive quality, you know, that is not dependent upon causes and conditions. Yeah? It's referring to the positive quality of the noble truth of the cessation. And the second one, which is Lenchik Dup, or simultaneously arisen. Yeah? Simultaneously arisen is referring to through practices, when the Buddha finally, after, you know, 10th Bhumi, yeah, and the obscurations of knowledge and so on is no more existing, you know. So therefore, there is not like, there is no need to make an effort, you know, for this to come. Yeah? So the simultaneously arisen or simultaneously existing is referring to that state where there is no need to make an effort, you know, it's already there. Yeah? So for us, normally to do something, we have to make an effort, or, you know, this is impermanent, this is flower, we have to think like that. For Buddha, after having reached that state, so therefore there is no need to make any effort, it's already there, the realization. So therefore, the second one, Lenchi Drupa, is referring to that level.
So we have the three for self, three for
others, and yeah. two is
cessation.
No, the two is
the first three,
I was explaining, among the three, the first one is called, which is the positive qualities of, like, not depending on causes and conditions, which is referring to the positive qualities of the noble truth of the cessation. Yeah? That's just a bit.
That's for self. Yeah. That's for the objective.
No.
I'm getting a bit mixed up. So we have three positive
I'm just
qualities.
Going back to the first three you asked me. Remember you asked me, yes, we probably did not cover. So I'm just asking Shila, what is the difference between the first and second? Okay.
With the positive quality of self-objective, is it one quality?
Yeah, that's one.
That's one quality.
Yeah.
Okay.
Yeah,
and
that
then
comes.
We have the second is not dependent on cause and condition.
The second, okay. Let's look like this. We have eight. Okay.
Okay.
Eight. Yeah. And now the first one is the positive quality of not depending upon causes and conditions. Okay? Which is further after explanation, Yashana says, it is the positive quality of noble truth of cessation. Okay? So, and then the second one is referred to as Tenchik Drupa, which is simultaneously arisen or simultaneously existing.
Mm-hmm.
This simultaneously existing is from the perspective of when one is enlightened, when one is realized. Yeah?
Mm-hmm.
So the positive quality is there. So simultaneously arisen basically is referring to where one does not have to make an effort. No?
Yes,
it's there. And then the third one, of course, is Shengi Kengi Tominpa, which is it is something that is not it is something that cannot be realized by relying upon other factors, such as someone explaining or, you know.
Okay.
And then after that you have the positive, the three, the positive quality of the knowledge, compassion and power, six. And then you have the positive quality of self, objective, yeah? Seventh, yeah? And then the eighth one is the positive quality of helping other sentient beings. This is just to have like a number, no number, if you want to have the number. So therefore, when we say I go for refuge in Buddha, yeah? So we are referring to the Buddha as having these like eight characteristics. Yeah? So therefore, one knows now the qualities of the object of refuge.
Thì nói lại về thiện đức của Đức Phật có 8. Có 8 thì đếm lại đó. Thứ nhất đó là cái thiện đức được gọi là không có tùy thuộc vào nhân duyên. Thì đây là cái thiện đức của Diệp Đế, tức là về trí tuệ tánh không. Thứ hai đó là khi mà cái tâm của một cái bậc giác ngộ đã nằm trong cái cảnh giới giác ngộ thì không cần phải cố gắng gì cả, tất cả mọi sự đều đến một cách tự nhiên, đã đều có sẵn ở đó. Thì đây là cái thiện đức thứ hai, tiếng Anh gọi là simultaneous existence, nó tiếng Việt cho hình như về nhà kiếm tuần sau trả bài.
Đồng khởi không dựng công. Không dựng công.
Không dựng công, tạm như vậy đi ha. Chắc nó sẽ tiếp theo thứ ba đó là cái mà lúc nãy chúng ta đã có xem qua là cái điều mà cần phải tự chứng, không phải là cái điều có thể đạt đến được dựa vào những cái yếu tố ở bên ngoài. Thứ tư, thứ năm, thứ sáu, ba cái thiện đức này là bi, trí và dũng, là dùng để giúp đỡ cho người khác. Thứ bảy đó là tự lợi và thứ tám đó là lợi tha. Thì khi mà chúng ta đọc cái câu là con xin về quy y Phật, thì cái chữ Phật ở đây có cái nghĩa mang đầy đủ 8 cái thiện đức này.
Definition. Yeah. So, Sange Kunjo. Yeah. Sange is Buddha, and Kun is a rarity, like a very rare, and Chok is positive, like excellent. Yeah? And so, the definition. Yeah, the definition of Buddha as the object of refuge, yeah, is that the Buddha, you know, possessing these eight positive qualities.
Phật Kun có nghĩa là hiếm hoi và Chok có nghĩa là quý giá và tối hảo. Thì Đức Phật hiếm hoi và quý giá như vậy, Phật bảo như vậy, bao gồm 8 cái thiện đức vừa giải thích.
So then when one has this understanding of the object of refuge, such as Buddha, possessing such positive qualities, like listed here, eight positive qualities that is there in the object of refuge, or in Buddha, then one will have good, like a good faith, you know, a firm devotion, and in that way, you know, one can, one is able to do or go for refuge properly, because one has the reflection of the positive qualities of such an object, you know, of refuge. So therefore, you know, one is like willing, you know, one is wanting to go for refuge, because it's not like a superficial or not an ordinary object. So therefore, when one has a good reflection of these positive qualities, one will have a powerful practice of refuge. And going for refuge means relying upon such object of positive qualities.
Thì chúng ta hiểu được Phật có cái nghĩa là như vậy, đối tượng quy y nơi Phật, cái đối tượng quy y này có tám cái thiện đức như vậy, thì cái tính tâm của chúng ta mới có thể vững chắc, dựa vào đó cái tâm quy y mới có nền tảng. Đối tượng quy y này không phải là một cái đối tượng quy y tầm thường, thì khi chúng ta bỏ ra công tìm hiểu về Phật, tìm hiểu về những cái tính chất, những cái thiện đức của Phật, thì qua cái sự tìm hiểu, qua cái hiểu biết này, chúng ta mới có thể phát triển được cái công phu quy y Phật của chúng ta một cách vững vàng, có nền tảng.
Yes, sir.
To the dedication prayers.
Shabbat Shalom.